Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: tuần lễ hòa giải quốc gia diễn ra trên khắp nước Úc từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6. Số lượng người lao động trở lại làm việc tại 5 thành phố lớn nhất của Úc sau đại dịch vẫn thấp trong khi lượng khách du lịch gia tăng mạnh. Những người yêu thích tương ớt ở Úc đang bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt tương ớt của Huy Phong Food do nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng. Tổng thống Joe Biden và phe Cộng hòa đạt được thỏa thuận sơ bộ để nâng trần nợ công, tránh tình trạng vỡ nợ. Và tin Việt Nam, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải đạo diễn xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim The Bottle Tofu. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Tuần lễ hòa giải quốc gia đã bắt đầu trên khắp nước Úc và những người ủng hộ nói rằng sự kiện năm nay đặc biệt quan trọng do cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói bản địa trước quốc hội sắp diễn ra. Diễn ra hàng năm từ ngày 27 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 6. Các nhà tổ chức cho biết sứ mệnh năm 2023 là khuyến khích tất cả người dân Úc lên tiếng cho sự hòa giải theo những cách hữu hình trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nơi chúng ta sống, làm việc và giao lưu. Những người ủng hộ thay đổi hiến pháp đã trở lại Uluru để đánh dấu 6 năm kể từ tuyên bố từ trái tim và lời kêu gọi lên tiếng trước quốc hội được công bố. Nói phần Apple của nhóm tham gia trưng cầu dân ý về tiếng nói bản địa cho biết, Úc đang trên đà tạo nên lịch sử.
Những người cao tuổi đã làm rất nhiều việc.
Cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1967. Họ đã làm tất cả những việc khó khăn. Họ đã vượt qua giới hạn và tranh đấu hết mình. Là một người trẻ tuổi, đã đến thời điểm của chúng ta, đã đến lúc chúng ta gặp nhau, tập hợp các đồng minh của chúng ta và hỗ trợ mọi người. Hãy trò chuyện ở nhà, trò chuyện ở nơi làm việc, các nhóm thể thao của quý vị. Và điều đó tùy thuộc vào việc cộng đồng Úc có thể giải quyết vấn đề này hay không. Một thiếu nữ đang nằm viện để giành giật sự sống, trong lúc cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn xe hơi khiến cho 4 người khác thiệt mạng ở vùng nông thôn của tiểu bang Victoria. Các dịch vụ khẩn cấp vẫn có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở Pohjara vào tối thứ Bảy ngày 27 tháng 5, sau khi chiếc ô tô chở 5 người trên xe mất lái và đâm vào một cái cây. Hai phụ nữ và hai nam giới đã thiệt mạng tại hiện trường, và hành khách thứ 5 đã được đưa đến bệnh viện và vẫn trong tình trạng nghiêm trọng tính đến sáng nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5. Hai phụ nữ và hai nam giới đã chết trong vụ tai nạn vẫn chưa được xác định danh tính, chính thức và độ tuổi của họ, chưa được cảnh sát Victoria xác nhận. Các nhà chức trách tại tiểu bang Victoria đang phải đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ về số người thiệt mạng vì tai nạn xe cộ đường bộ ở tiểu bang này, với 128 người chết từ đầu năm đến nay, nhiều hơn 32 người so với cùng thời điểm năm ngoái. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, kêu gọi mọi người chú ý và lái xe chú ý điều kiện thời tiết khi những tháng mùa đông đang đến gần. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng số lượng người lao động trở lại làm việc tại 5 thành phố lớn nhất của Úc sau đại dịch vẫn thấp, trong khi lượng khách du lịch gia tăng mạnh. Phân tích dữ liệu di động cho thấy, tổng số người vào các khu trung tâm Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane và Perth vẫn ở mức trung bình, dưới mức trung bình của năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Ở Sydney, chỉ có 64% nhân viên trở lại văn phòng ở khu vực CBD vào tháng 4, trong khi ở Melbourne là 65%, giảm khá nhiều so với các thành phố ít bị phong tỏa hơn như là Adelaide và Perth. Giám đốc điều hành của Diễn đàn Du lịch và Giao thông Vận tải Maggie Osman cho biết, mặc dù làm việc tại nhà vẫn có thể đang tồn tại,
nhưng số lượng khách du lịch và tham quan lại gia tăng mạnh. Vấn đề thực sự quan trọng là rất nhiều người đến các thành phố lớn sau giờ làm việc vào các ngày trong tuần và rất đông vào cuối tuần. Điều này có liên quan đến các sự kiện văn hóa, nghệ thuật cũng như là các sự kiện lớn khác. Nếu chính quyền các tiểu bang muốn các thành phố sôi động hơn và lôi kéo nhiều người hơn trở lại làm việc tại các thành phố lớn của mình, thì họ nên đầu tư vào các sự kiện lớn, sự hiếu khách tuyệt vời cũng như là các dịch vụ văn hóa và nghệ thuật. Những người yêu thích tương ớt ở Úc đang bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt tương ớt của Huy Phong Food. Những người yêu thích tương ớt Sriracha trên khắp nước Úc đã lên mạng xã hội trong những tuần gần đây để chia sẻ sự thất vọng của họ khi không thể chạm tay vào món hàng nóng hổi này. Sự thiếu hụt ớt jalapeno đỏ mà Huy Phong Food sử dụng làm nguyên liệu cho món tương ớt Sriracha đã ảnh hưởng đến mức sản xuất loại nước sốt cay này kể từ tháng 7 năm 2020. Mặc dù mức dự trữ đã phần nào được bổ sung vào cuối năm, nhưng các báo cáo vào tháng trước tại Mỹ cho rằng nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng trên khắp các khu vực trồng ớt đồng nghĩa với việc loại gia vị đinh đám này một lần nữa sẽ biến mất khỏi các kệ hàng trong siêu thị. Và vấn đề này cũng đã lan sang đến Úc, khi cả trang mua sắm trực tuyến của Coles và Woolworths đều liệt kê tương ớt Sriracha của Huy Phong Food là đã bán hết hoặc hiện không có hàng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh, và tiếp theo là phần tin quốc tế đến với Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy đã đạt được một thỏa thuận dự kiến nhằm nâng trần nợ của chính phủ liên bang và tránh vỡ nợ. Các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ là CBS News và CNN tường thuật các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục suốt đêm để hoàn thiện một dự luật. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trước đó đã cảnh báo rằng đất nước sẽ cạn kiệt tiền nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5 tháng 6. Kết quả của thỏa thuận này có thể khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ bị đảo lộn và có thể gây ra những hậu quả thảm khốc cho thị trường toàn cầu. Trước đó cùng ngày, ông Biden và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa McCarthy đã tổ chức một cuộc điện đàm kéo dài 90 phút để thảo luận về thỏa thuận này. Ông McCarthy nói rằng, ông ấy rất kiên nhẫn. Chúng ta phải kiềm chế lạm phát. Chúng ta phải hành động sao cho ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Sẽ không có thuế mới. Tổng thống đã tuyên bố về nhiều loại thuế và chương trình mới và điều này sẽ không xảy ra. Chúng ta thực sự cần phải tập trung vào cách chúng ta có thể hạn chế nợ và tạo ra quỹ đạo rằng chúng ta sẽ đạt được vị thế tốt hơn vào cuối năm nay. Hoa Kỳ hồi tháng 1 đã chạm trần nợ công là 31,4 nghìn tỷ Mỹ Kim do Quốc hội thiết lập. Bộ Tài chính Mỹ sau đó phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để tiếp tục cấp ngân sách cho hoạt động của chính phủ, trong thời gian chờ Tổng thống Biden và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ nhất trí về nâng trần nợ công. Tình trạng bế tắc kéo dài đã khiến cho thị trường tài chính lao đao, gây áp lực lên thị trường chứng khoán và buộc Mỹ phải trả lãi suất cao kỷ lục cho một số đợt bán trái phiếu. Các nhà kinh tế cho rằng vỡ nợ sẽ gây hậu quả nặng nề hơn nhiều, có khả năng đẩy quốc gia vào suy thoái kinh tế, làm rung chuyển nền kinh tế thế giới và tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến. Lần gần nhất Mỹ trên bờ vực vỡ nợ là vào năm 2011, khi Tổng thống và Thượng viện cũng thuộc Đảng Dân Chủ và Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Quốc hội cuối cùng đã ngăn chặn được tình trạng vỡ nợ, nhưng nền kinh tế phải chịu những cú sốc nặng nề, trong đó có việc Mỹ lần đầu tiên bị hạ xếp hạng tín nhiệm vào một đợt bán tháo cổ phiếu lớn. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Đạo diễn Trần Anh Hùng, 61 tuổi, người Pháp gốc Việt, đã thắng giải đạo diễn xuất sắc với phim The Battlefield ở bế mạc Cannes 2023 diễn ra vào tối ngày 27 tháng 5. 30 năm trước, Trần Anh Hùng đã thắng giải Camera Vàng, giải dành cho phim đầu tay xuất sắc của đạo diễn trẻ với phim Mùi Đu Đủ Xanh. Năm nay, đạo diễn gốc Việt trở lại Cannes với The Bottle Feel, xoay quanh chuyện tình giữa cô đầu bếp Zuzeni do nữ diễn viên Juliette Pernault thủ vai và người khách sành ăn Dodin Buffon. Đạo diễn đã khéo léo khai thác mối liên kết giữa tình yêu với ẩm thực, đồng thời miêu tả cuộc sống của cặp tình nhân, giải quyết các chủ đề về sự tự do, cống hiến và sáng tạo. Hai nhân vật chính yêu nhau dựa trên bình đẳng, nể phục và tôn trọng. Phim đã nhận tràng vỗ tay 7 phút ở buổi công chiếu vào tối 24 tháng 5 và được giới phê bình khen ngợi. Trang Deadline nhận xét tác phẩm có cách kể chuyện độc đáo, thành công khi tôn vinh các giác quan trong trải nghiệm ẩm thực. Tờ Guardian thì khen phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt, toát lên sự quyến rũ và tinh tế. Đạo diễn Trần Anh Hùng sinh năm 1962, sang Pháp sau năm 1975. Anh theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis Lumière của Pháp. Ngoài bộ phim Mùi Đu Đủ Xanh năm 1995, đạo diễn Trần Anh Hùng đã giành giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice với bộ phim Xích Lô. Trước Cannes 2023, phim điện ảnh gần nhất của Trần Anh Hùng là Eternity, tạm dịch là Vĩnh Cửu, phát hành vào năm 2016. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023. Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 9 đến 23 độ. Adelaide có mưa rào, 12 đến 18 độ. Melbourne, mưa rào rải rác, 9 đến 17 độ. Hobart, mưa giảm, 8 đến 13 độ. Canberra có mây mù rải rác, nhiệt độ từ 3 đến 14 độ. Sydney và Wollongong trời nắng đẹp. Sydney 9 đến 21 độ và Wollongong 13 đến 19 độ. Brisbane và Cairns cũng trời nắng đẹp. Brisbane 8 đến 23 độ và Cairns 17 đến 27 độ. Darwin trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Tuần lễ hòa giải quốc gia diễn ra trên khắp nước Úc từ 27 tháng 5 đến 3 tháng 6. Tổng thống Joe Biden và phe Cộng hòa đạt được thỏa thuận sơ bộ để nâng trần nợ công, tránh tình trạng vỡ nợ. Và tin Việt Nam, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng giành giải đạo diễn xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes 2023 với bộ phim The Bottle Feel.